Dạ thì
cũng cứ đợi cái ngày hả?
đặc mô tất xa phụ vã tô ra hạ tô sâm ma sâm phụt thất xa đặc mô tất xa phụ vã tô ra hạ tô sâm ma sâm phụt thất xa đặc mô tất xa phụ vã tô ra hạ tô sâm ma sâm phụt thất xa để dựng thần kính lễ Đức Thế Tôn Phật ưng cúng đấng chánh biên trì để dựng thần kính lễ Đức Thế Tôn Phật ưng cúng đấng chánh biên trì để dựng thần kính lễ Đức Thế Tôn Phật ưng cúng đấng chánh biên trì Thang sẽ rất năng gạch cha mi để tự nguyện quy y Phật. Thầm mang sẽ năng gạch cha trong cái hàng sát năng gạch để tự nguyện quy y tăng bị tham mang sát năng gạch lần thứ hai để tự nguyện quy y pháp
Thank you.
sambi sanghang sarnang gacchadi vi itang sau nắp cái hành năng cơ thể quân năng sa phi tâm bảo đồ chỉ có bấy nhiêu ba na phi ba ta vi rắc mắt ni sức khả và đăng sắc ma đi gia mi để tự nguyện giữ giới không sát sanh, na ca na vi ram tam ma di ya mi để tự nguyện giữ giới không trộm cướp cari yang sikap đang sama di jami để tự nguyện giữ giới không được hạnh.
Thank you.
Sayyidina Maha Sayyidina Ulangi thì tự nguyện giữ giới không sử dụng sáng tỏa cao sang.
Và riêng ở trong
hàng ca tu tập của người Phật tử thì những sự tranh cãi đó là một cái biểu tượng của sự thiếu cung kính tưởng tượng của người Phật về tính nhân cách chứ không phải cho chúng ta biết gốc cạnh rất là đặc biệt của vấn đề. Thứ nhất là nó đến từ nội tại của chúng ta, và thứ hai nó đến từ cái phiền não, những nội tại mà đến từ phiền não về tính nhân cách chứng từ phiền não. Đó là khi một người nhập cuộc thì họ đã có cái trung tâm, trung tâm được gọi là an nhiên, an tiên, hoặc là họ đã có một cái trung tâm đó, thì rất là khó để thể nhận được cái lý lẽ phải quên. Và rất là nhiều người kinh điển cho chúng ta thấy rằng những cái này như vậy nó không có lợi ích gì, mà lại chỉ dẫn đến những cái sự phiền não. Mời từ lắng nghe Pháp Thầy liên hệ đến sáu nguyên nhân của sự tranh cãi này và những hệ quả của những việc Pháp và sau đó là người sau lực của Chư Đạo. Xin thay mặt đại chúng kính thỉnh đại đức bắt đầu cho bài giảng ngày hôm nay.
Là trên phương diện tu tập dù là xuất gia hay là tại gia đặc biệt
chúng ta có những cái sự suy xét và tự tâm. Ví dụ như có những điều mà quan sát là thì có được cái sự sân giận mà ra sự lưu lời mà hiền thích mà thằng đó nói những cái lời mà đem cho người khác những cái sự khổ đau từ cái lời nói thì cũng có rồi mình tạo ra cái sự không có kính trọng của những cái người xung quanh cũng vậy, những người mà mình nghĩ là công chấp số phận rồi mình không có tôn trọng, không có tôn trọng người đó thì rồi mình nói những cái lời nói mà cậu có những cái không có suy xét chứ. Chúng ta thấy rằng á là khi mà mình giận thì phát xuất từ ở cái lời nói không có tâm từ, không có tâm từ mà toàn là những sự cay độc, toàn là những sự nóng giận không á, thì lời nói đó thường có những hậu quả xấu. Hậu quả xấu đó là thứ nhất là người khác họ sẽ nhìn mình như thế nào khi mà mình có những lời nói cẩu thả hay là hành vi cẩu thả, hành vi gọi là tức độ. Như vậy thì tạo ra cái gì? Tạo ra cái hình ảnh mà người khác nhìn mình nó xấu. Thứ hai nữa đó, là cái quả xấu mà một người do lòng sân giận khởi lên đó, thì do cái hành động hay là nói gây ra đó, thì cái quả ở hiện lại tại là trong tương lai nó có thể gặp nhiều quả xấu mà quả đó chúng ta thấy rằng nhiều quả xấu. Chúng ta nhớ rằng có một cái cậu thanh niên ở trong cái câu chuyện được nhắc đến, cậu thanh niên xông lên cái quan điểm thôi thì ghét Đức Phật độc giác, thì thấy Đức Phật độc giác được mọi người kính trọng, được mọi người trọng vọng, cho nên là thường là khi mà cậu thanh niên này một hôm là thanh coi cho Đức Phật độc giác chưa về là cậu ta rút cái tóc của Đức Phật độc giác như vậy, mà quý vị biết do cái quả trong nhiều cái cảnh khổ cậu ta sanh trong cảnh biến khổ, rồi sanh lại là người cũng nhiều gặp nhiều cái sự khó khăn, nhiều cái sự bất lực do cái lòng sân giận khởi lên, cho nên cái tự sân giận đó mà một người tu á biết rằng ngay cả những cái tâm bất thiện ở nội tâm của mình nó sanh lên là mình hiểu ngay đó, đó là cái tâm bất thiện mà mình cần phải tránh. Hơn nữa sống xung quanh mình ví dụ như là một vị xuất gia, bạn bè với nhau, những người đồng cộng tâm học tu xuất gia trong ngôi chùa, mình luôn luôn có một cái tâm ngược lại, không có cái tâm sân giận mà ngược lại tâm phải có cái tâm hòa bình, cái tâm thái kính. Bởi vì mình ngay cả những người nhỏ hay người lớn nha, sống trong một ngôi chùa hay sống trong một cộng đồng, trong gia đình cũng vậy, mà mình biết trân trọng với nhau, mình biết cung kính với nhau, mình biết tôn trọng với nhau, thì cái chính cái sự tôn trọng đó, những cái sự kính trọng đó, nó tạo cái mối gắn kết, cái gắn kết mà đặc biệt là ở trong một ngôi chùa hay là nó rộng hơn là ở trong tăng đoàn, rồi ở trong cái gia đình thì các thành viên trong gia đình, cha mẹ anh em con cháu cả thế hệ này ba thế hệ ông bà con cháu gắn kết với nhau nhờ cái sự biết tôn trọng, biết tôn trọng người nhỏ, biết tôn trọng người kính trọng lên lên và người lớn biết nhân nhìn người nhỏ, thì đó là tạo sự gắn kết. Như vậy thì trong sự hòa cái lòng sân giận nó là một cái vết ngăn để tạo khoảng cách, tạo sự khoảng cách, mà đặc biệt là trong người tu, trong những người tu của mình luôn luôn tìm các bậc thiền triết sư để mà mình gần gũi. Khi mà mình thấy rằng có cái sự sân giận thì mình thường là tìm thấy cái gọi là cái khuyết điểm của một người nào đó, mà thì mình tìm cái khuyết điểm bằng cái tâm sân giận. Nhưng mà ngược lại, thay vì mình tìm cái khuyết điểm, mình lại tìm cái ưu điểm mà người đó họ đã đóng góp được, họ đã làm được, trong khi những cái khuyết điểm đó chỉ là những cái khuyết điểm nho nhỏ thôi, không đáng kể, mà mình gọi là cầu toàn không thể có. Mà thường là mình chỉ cầu toàn, mong mỏi cầu toàn với những người khác, chứ mình không mong mỏi cầu toàn với những người khác. Thường thường là người ta cũng nên là ông thầy tu đó, ông phải tu sao, chỉ mong ông thầy tu đó, ông tu sao, mà ông có cái gì sai chút ấy, sai chút thì mình gửi tiền là cái cách để chỉ trích, rồi chê bai, rồi thậm chí có những cái hành vi đối đãi nó không tốt. Nhưng mà mình không nhìn là mình cần phải làm cái gì, cần phải tu cái gì, cần phải làm cái gì, mà mình chỉ mong những người đó, mà người đó làm thì mình cứ nghĩ là thấy cái khuyết điểm thì mình đã sân giận, thì rõ ràng tạo cái từ cái sự sân giận là nó tạo ra cái gì, tạo ra cái mình mất cái niềm tin, tạo ra cái khoảng cách giữa mình với người đó, nó tạo ra giữa cái nhìn mà không có cái sự phân ngã trong đó, đó là cái bất lợi mà chúng ta cần phải tránh. Như trong kinh Đức Phật dạy ở đây là như vậy, là tâm cần phải tránh, hay là cái nguyên nhân mà đem đến sự tranh cãi thì đó là cần tránh. Cái thứ hai nữa đó là Đức Phật Ngài nói là do mình không có cung kính, tức là một vị theo sống không cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, không cung kính, không tuân thủ. Ở đây đó, khi mà mình nói đến cung kính và tùy thuận bậc đạo sư, ở đây là chỉ cho Đức Thế Tôn, Đức Phật. Thì khi mà mình nói về cái hình thức để nói về cái sự cung kính, mà gọi là hình thức, thì khi mà mình gặp cái tượng Phật, gặp cái hình ảnh của Đức Phật, mình gặp cái hình ảnh của Đức Phật, dù cái hình ảnh của Đức Phật làm bằng chất liệu gì, thì chúng ta cung kính, nghiêng mình, đảnh lễ. Ví dụ như chúng ta thấy rằng các nước giống như là Myanmar, người ta có cái đặc biệt là người ta đi đến cái bảo tháp, nơi có thờ Xá Lợi, nơi có thờ Phật, là tự động người ta dỡ nón, dỡ dép, người ta bỏ ra ở bên dưới tháp, xa người ta đi bộ trên không luôn. Ở Việt Nam chúng ta thì có một số mà chúng ta thấy rằng nhiều khi chúng tôi thấy đi vô trong chùa đó, người ta đội nón và đi ngang, đi nghiêu ngao ở trong chùa, thì người ta có thể là thậm chí mang dép vô trong chính điện luôn. Mình gặp những tình trạng, mình gặp những cái tình trạng, những cái tình huống như vậy, thì mình cũng có thấy cái điều gì đó tạo cái sự bất kính, mà ở trong cái thể hiện của mình, cái thể hiện của mình đó, cái mặt hình thức mà mình không có thể cung kính Đức Phật được, từ cái việc mà mình dỡ nón, mình bỏ dép, mình chắp tay đảnh lễ, nó là khó. Chứ đừng nói là trong lòng mình có cái niềm tin đó. Cho nên là ở đây đó, một cái người cung kính về mặt hình thức, chúng tôi nghĩ rằng mình gặp cái hình ảnh của Đức Phật, dù là hình ảnh chúng tôi thấy rằng là có những cái tượng Phật mà bị chiến tranh, rồi bị cái sự tàn phá của cái nguyên nhân nào, yếu tố ngoại tại nào đó, mà làm cho cái tượng Phật bị sức mẹ, mình thấy nó cũng là khắc ở trong những cái bích họa ở trong đá, hang đá đó. Mình thấy rằng là vì chiến tranh hay là vì động cơ nào ngoại tại ở bên ngoài làm cho cái tượng Phật bị đẹp, thì mình thấy nó thật sự là đau xót. Đau xót, đau xót là do hoàn cảnh, do điều kiện làm cho cái tượng Phật bị dạy để đi, mà trong khi cái đối tượng đó là đối tượng mà mình, cái hình ảnh của Đức Phật là hình ảnh mà mình có cái tôn kính. Do vậy đó, thì một người tu Phật đó, chúng tôi nghĩ rằng là trong tâm của mình càng hiểu Đức Phật hơn, mình đọc qua lời dạy của Đức Phật, mình tìm hiểu trong kinh, rồi qua đời sống của Đức Phật, qua luật, rồi qua kinh, lời dạy của Đức Phật gắn liền ở trong kinh điển, rồi mình suy xét rằng Đức Phật là một bậc vĩ đại, và mình càng cung kính Đức Phật, thì mình thấy rằng cái hình ảnh có một người nào đó làm hủy hoại cái tượng Phật, thì mình thấy nó là cái đau xót. Thì chúng tôi nghĩ rằng dù là chúng ta là một người cư sĩ hay là như thế nào, thì dù như thế nào đi nữa, chúng ta là xuất gia hay là một bậc xuất gia hay là một hàng cư sĩ, mà chúng ta biết cung kính từ cái hình thức là cung kính Đức Phật, là từ cái hình thức là chúng ta biết đảnh lễ, dỡ nó, dỡ dép như mình. Thì cái cách đảnh lễ thì chúng ta thấy rằng mỗi quốc gia, mỗi phong tục, mỗi địa phương nó có khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy người Tây Tạng ngủ thể địa đầu, họ lại Đức Phật là họ nằm dài xuống luôn, hai đầu gối của họ cũng chạm dưới đất, hai cái mũi chó chỏ tay của họ cũng để dưới đất, đầu của họ cũng nằm dài dưới đất. Rồi người Việt Nam của chúng ta quỳ lại Đức Phật là cúi đầu xuống ba lại đảnh lễ. Thì cái đó là cái hình thức để mà mình cung kính. Ở cái đặc biệt ở đây là lại Đức Phật, là bởi vì mình cung kính, bởi Đức Phật có cái lòng từ bi rộng lớn, có cái sự thanh tịnh hoàn toàn, không có những gì nào. Đức Phật có sự hiểu biết rất nhiều về các pháp bất thế gian này, mình cung kính Đức Phật là được. Cái thứ hai nữa đó là về mặt nội dung, về mặt tâm linh đó, mình cung kính Đức Phật là mình đọc kỹ lời dạy của Đức Phật, suy xét từng câu, từng lời, rồi chúng ta suy xét liên quan với đời sống này, để rồi chúng ta rút ra một cái lời dạy của Đức Phật, để chúng ta thực hành một cách cẩn thận, thực hành một cách có di sản và thực hành trong mọi hoàn cảnh. Khi như vậy đó là cái sự cung kính, hay là chúng ta tùy thuận. Tùy thuận ở đây là mình thực hành lời dạy của Đức Phật theo cái hiểu biết của mình, và mình cố gắng suy tư lời dạy của Đức Phật. Và cái điều đó chúng tôi nghĩ rằng mình cũng có cái tập, là có tập. Cái tập đó nó mình tập cái thành cái thói quen, là có thể là nhân của quá khứ để tạo cho cái việc hiện tại này. Khi mà mình gặp hình ảnh của Phật, mình biết cảm nhận, mình biết quý đó. Đó cũng là cái nhân duyên tốt, nhân duyên mà mình đã có từ những đời trước. Còn trong khi có những người đó gặp tượng Phật cũng bằng không thôi, họ không có lãnh lễ, họ không cung kính, không quý đó. Nhưng mà ở đây đó, khi mà mình có tập những cái duyên của mình, tức là mình có tạo những cái thiện duyên trong Phật pháp đó, thì tự động mình gặp Phật là mình muốn lãnh lễ, mình muốn quý đạo, mình muốn vâng lời để mà mình hành theo như vậy. Rồi nhưng mà nếu mà một người không có duyên thì rõ ràng là cái sự bất lợi. Mà muốn có được cái duyên đó thì chúng tôi nghĩ rằng là mình cần có cái sự gieo cái duyên trong đời này, để là mình biết quan tâm, biết gieo cái duyên. Cũng như chúng ta thấy rằng vào thời Đức Phật có một cái vị du sĩ tên là Upaka này, khi mà ông hỏi Đức Phật về nhiều cái, về thấy cái tướng ngũ quan của Đức Phật, rồi thấy Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp rồi đó, thì ông mới hỏi Đức Phật là ngài thầy ngài là ai, thầy của ông là Sa Môn là ai, rồi ông tu hành có thành tựu được cái gì. Thì Đức Phật này trả lời là những điều gì cần biết thì Như Lai đã biết, những gì cần tu tập thì Như Lai đã tu tập, những gì cần bỏ thì Như Lai đã bỏ. Do vậy ta gọi là Phật, gọi là Phật. Mà Đức Phật ngài có những cái cuộc đối thoại, thì việc giữa những lời đối thoại giữa Đức Phật và du sĩ Bồ Tát, thì du sĩ Bồ Tát khi mà nghe rồi mặt ra đi, thì chính là cái gì, là cái vô duyên. Cái mặt gọi là không có duyên, không có duyên. Mà mình biết cung kính tùy thuận lời dạy, cung kính và tùy thuận bậc đạo sư đó, tức là mình gặp về mặt hình thức mình biết nghiêng mình, biết đảnh lễ, biết tôn kính. Về mặt nội dung đó, là mình biết vâng lời, thực hành theo một cách cẩn thận trong mọi trường hợp. Thì như vậy là gọi là cung kính bậc đạo sư, tùy thuận bậc đạo sư. Cái điều thứ ba thì Đức Phật này dạy rằng là vì tìm kiếm cho sống và tùy thuận giáo pháp, cung kính và tùy thuận giáo pháp. Thì như quý vị biết rằng khi mà nói đến giáo pháp là một trong ba ngôi mà mỗi người tu cũng đều nương tựa, lấy cái điểm nương tựa, lấy cái điểm nương tựa là Phật đạo, Phật đạo tăng bảo. Cái pháp bảo là lời dạy của Đức Phật. Đức Phật giác ngộ cũng nhờ giáo pháp, và cũng chính Đức Phật ngài đã giác ngộ về những cái lẽ thật của nó. Lẽ thật ở đây là giáo pháp, lẽ thật ở đây là giáo pháp. Dù là pháp đó là pháp thiệt thế hay là pháp siêu thế, pháp mà đưa đến tướng thượng hay là pháp minh đến đoạn pháp, ngài hiểu rõ những điều đó. Cho nên cái giáo pháp đó đã tạo nên cái quả vị Phật. Một người tu tập mà không nương tựa ở nơi giáo pháp thì rõ ràng là không có cái không có cái chỗ điểm tựa nào cho vững chắc cho mình. Cho nên á, về mà mình cung kính giáo pháp về mặt hình thức á, chúng tôi nghĩ rằng như chúng ta đọc về kinh điển, chúng ta cuốn kinh lời dạy chân chánh của Đức Phật trong cuốn kinh, trong tam tạng kinh điển, kinh được và từng, chúng ta về mặt hình thức để chúng ta tôn trọng cái cuốn kinh lời dạy của Đức Phật, để một nơi thích hợp cao đáo, xem như là một cái nơi gọi là pháp bảo. Pháp bảo thường thường thì chúng tôi thấy trong chánh điện trên có tượng Phật gọi là Phật bảo, cái tủ kinh thờ tam tạng được xem như là pháp bảo, cái pháp tọ được xem như là tăng bảo. Bởi vì chư tăng nó thường là lên cái pháp tọa để tùng tuyên lời lời dạy của Phật. và cái tăng bảo được xem như là tăng chúng ở hiện diện ở trong tăng đoàn cũng là tăng bảo. Nhưng mà khi mà nói là tôn kính giáo pháp ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là về mặt hình thức là bản lễ để một cái tôn kính lời dạy của Đức Phật, và về mặt nội dung đó, về mặt hình thức nội dung tâm lý đó, thì mình nên tìm hiểu cho kỹ, mình thực hành lời dạy của Đức Phật, mà mình biết rằng từ thấp đến cao, lời dạy của Phật là từ thấp đến cao, từ cái việc dễ làm cho đến cái việc khó làm, từ cái pháp đơn giản cho đến cái pháp sâu xa. Đọc kỹ những điều đó, rồi chúng ta suy tư về những lời dạy của Đức Phật, rồi chúng ta lần lượt áp dụng lời dạy của Đức Phật trong cái đời sống của mình. Thì có người thì thực hành tùy vào cái hoàn cảnh, tùy vào cái thời điểm, có thể là họ học theo pháp học, rồi phải là học pháp học, rồi phải đi qua pháp hành. Rồi từ cái pháp hành đó, người đã tìm cái nguồn an lạc ở nội tâm của mình, hoặc là từ cái pháp học đó mình lại cái niềm khởi dựng cái niềm tin ở trong tâm của mình, tôn kính giáo pháp, tin vững chắc về lời dạy của Đức Phật hơn. Và như vậy thì trong mỗi cái lúc tâm của mình có cái tiền não như thế nào, thì mình hiểu ở đây là tham, mình cần phải loại bỏ. Ở Đức Phật này dạy loại bỏ là gì? Loại bỏ cái tham của mình thì mình nên quán về vô thường, để mà mình thấy rằng cái sự thay đổi, cái sự biến đổi ở trong mọi cái pháp vũ vi này, rồi mình ngăn chặn bớt cái lòng tham của mình. Hoặc là tham sân khởi lên, thì mình hiểu là sự khổ trong cuộc đời này nó đang diễn ra cho mình, thấy rõ, biết rõ về những điều đó. Thân này rồi cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết thôi. Khi mà mình hiểu rằng cái bệnh mà đau đang đeo đuổi theo mình, và cái sự chết đó chạy cận với mình, và do vậy thì mình cần phải lấy pháp để làm điểm tổ nương tựa, tức là mình thực hành pháp. Pháp ở đây chúng ta hiểu giống như là giới, rồi pháp hành, rồi pháp không, rồi mọi cái thiện pháp ở trong tâm của mình, mình cố gắng duy trì những thiện pháp đó. Cả cái suy nghĩ của mình, lời nói của mình, rồi việc làm của mình, như vậy được gọi là mình thực hành cái thiện pháp. Mà mình có tuân lời hay lời dạy của Đức Phật, mình thực hành một cách nghiêm túc, có suy tư, có lời dạy, suy tư lời dạy của Đức Phật, thì mình sẽ thấm nhuận. Bởi vậy cho nên là ở trong kinh Pháp Cú, tôi nhớ cái câu Đức Phật ngày dạy, tôi nhớ cái câu đó rất là hay. Đức Phật ngày dạy rằng tỷ kheo thích pháp, mến pháp, thích pháp, mến pháp, suy tư pháp, tâm tư niệm chánh pháp, không rời bỏ chánh pháp. Vì mình có quan hỷ, mình thích thú trong pháp của Phật, rồi mình mới trì niệm, tức là tâm của mình luôn luôn gặp cái cảnh thuận, mình cũng suy xét về lời dạy của Phật, suy niệm về lời dạy của Đức Phật, chiêm niệm về lời dạy của Đức Phật. Gặp cảnh nghịch thì mình cũng phải chiêm niệm cái lời dạy của Phật, chiêm niệm lời dạy của Đức Phật, để từ đó cái tâm tư của mình nó gắn liền với giáo pháp, thì dù trong cái hoàn cảnh nào nữa mình cũng không thể đạt được thành Phật được. Bởi vì mình biết rằng cái niềm tin của mình bị thối thất cũng bắt từ cái nguồn là mình mất niềm tin đối với tam bảo, rồi mình không còn cái niệm thiện pháp ở trong tâm của mình, nó không còn một chút nào, xa dần với chân Phật. Cho nên cái niềm tin là một thiện pháp, rồi trí tuệ cũng là một thiện pháp, để mình suy xét, mình chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì mình có cung kính về mặt hình thức, mình cung kính lời dạy của Đức Phật, và mình tùy thuận, tức là mình sẽ thực hành pháp trong mọi cái hoàn cảnh, để rồi mình tìm cái sự tiến hóa, tiến tu ở trong đời sống của mình. Ban đầu thì mình thực hành thiện pháp nó khó, nhưng mà thời gian mình tập dần thì thiện pháp chúng ta làm một cách rất là là dễ dàng, dễ dàng. Ví dụ như có một Phật tử, một người cư sĩ còn nói với tôi là thấy mà đi chùa lại Phật á, thì mình có thể dễ làm, nhưng mà biểu là ngồi thiền á nó khó lắm, sợ ngồi thiền, ngại ngồi thiền. Nhưng mà chẳng qua là chưa có quen dần, chưa có tập dần thôi. Chứ tập dần rồi thì thấy điều đó cũng dễ làm và dễ quen với điều đó. Hoặc là một người mà trước giờ chưa từng giữ giới những cái điều gì đó, tôi thấy giờ cái tăng là khuyên là nên là không có sắc sân, không trộm cắp, thấy là khó. Nhưng là một người mà làm quen với những điều đó thì quý vị thấy cũng là dễ, không có là gì khó, là do cái quen của mình, do mình có tập, mình có cố gắng kiên quyết thì mình sẽ làm được những điều đó. Cho nên tùy thuận pháp, cung kính pháp và tùy thuận pháp đó là một cái pháp mà có được cái sự tiến hóa. Nhưng mà ngược lại, mình không có cung kính pháp và mình không có tùy thuận pháp, tức là mình không có thực hành để tìm một cái sự tiến tiến ở trong nội tâm của mình, tiến ở trên phương diện tu tập, thì rõ ràng đó là tạo ra cái sự chống chải, hay là tạo ra cái sự bất lợi, tạo ra sự bất lợi trong cái sự tiến hóa tu tập của mình. Rồi cái pháp thứ tư mà Đức Phật ngài gọi là sống cung kính tùy thuận tăng chúng, sống cung kính tùy thuận tăng chúng, tức là tăng chúng ở đây là bao gồm mà mình hiểu như là các vị thánh tăng và các vị phàm tăng. Các vị thánh là các vị mà đã và đang trong sạch hoàn toàn, đã và đang trong sạch hoàn toàn. Còn đối với những người phàm phu, những vị chư tăng phàm phu á, tuy là chưa giác ngộ nhưng mà đang thực hành theo con đường giới định tuệ mà Đức Phật đã ban hành, những hình ảnh đó, những hình ảnh của những vị bậc mà đang thanh tịnh hay là đã thanh tịnh, đang thanh tịnh hay đã thanh tịnh. Cho nên là mình sống mà biết cung kính. Ví dụ như mình ở nhà đó, chúng tôi nghĩ rằng ở nhà đó, nếu mà mình biết kính trọng cha mẹ mình thì cha mẹ mình nói cái gì mình nghe, mình nghe ông già dạy cái gì đó, ba mình, ông thân mình dạy cái gì thì mình nghe cái đó, bà thân mình nhắc cái gì thì mình nghe cái đó, dạ thôi. Nhưng mà nếu như một con người con ngỗ nghịch thì nó sẵn sàng là không nghe lời, và thậm chí nó ngỗ nghịch nữa. Thì cái điều mà chúng tôi nghĩ là trong nhà mà mình biết kính trọng cha mẹ đó thì mình sẽ dễ dâng lời cha mẹ mình thôi, và dễ làm theo, và cha mẹ mình chỉ dẫn cái gì thì mình sẽ nghe lời cái đó. Ở trong Phật pháp chúng ta là những chiếc cầu nói. Chúng ta nghĩ như chiếc cầu nói là sao? Chiếc cầu nói là chúng ta là những vị mà vừa sống theo lời dạy của Đức Phật và vừa truyền đạt lại cái lời dạy của Đức Phật cho chúng ta. Chúng ta sẽ dễ hiểu được lời dạy của Đức Phật mà bằng cách là quan pháp của chúng ta xưa nay là thuyết pháp, để trong mỗi pháp hội chúng ta có được, chúng ta nghe để chúng ta biết cái việc thiện chúng ta làm, biết cái việc ác chúng ta tránh. Rồi có cách nữa là chúng ta hướng dẫn hành thiền ở trong mỗi cái trường hợp, trong ngôi chùa hoặc là trong cái tu viện hay là thiền viện, chúng ta được học hỏi, chúng ta được tu tập như vậy. Rồi hoặc là chúng ta có thể viết sách, soạn sách hay là dịch sách, chuyển đạt lại những cái lời dạy truyền tụng từ đời này sang tới đời khác là nhờ ai? Nhờ cái đội ngũ của chúng ta, tức là hàng ngũ của các bậc tiền, các bậc tôn đức, các bậc tiền bối đi trước đó. Đi trước truyền qua tới ngày hôm nay mà chúng ta có được. Ví dụ như là cái gì mà có được cái cung kính đọc thì cái gì cũng phải nhờ cuốn sách đọc, là cái gì cũng phải nhờ là bậc tiền tiền bối đã dịch soạn ra cho chúng ta đọc rồi đó. Chúng tôi cũng vậy, nhờ những điều đó mà chúng tôi có được. Thì cái người hiểu thông giáo pháp nhờ ai đó, chính là nhờ đội những cái hàng ngũ của tăng chúng. Mà ông bà ta có nói cái câu rằng kính Phật thì phải trọng tăng, trọng tăng. Thì chúng mà mình có trọng tăng như vậy đó, có kính tăng trọng tăng như vậy đó, mình mới có thể phân lời theo, phân lời mà làm theo. Ví dụ như là con xin hết lòng thành kính xin quy Phật, con xin hết lòng thành kính xin quy Pháp, con xin hết lòng thành kính quy tăng. À, thì mình quy y tăng tức là một cái chỉ tìm tìm cái chỗ nương tựa, và chúng tăng ấy, là những vị đã thanh tịnh và đang thanh tịnh. Ngay cả những vị phàm phu là những vị mà đang thực hành theo lời dạy của Đức Phật cũng đang làm cho mình được thanh tịnh, đang làm cho mình được thanh tịnh. Cho nên là mình có cung kính, mình mới có vâng lời, vâng lời. Rồi từ cái vâng lời đó, mình có cung kính thì mình mới vâng lời, có lễ, có kính, có lễ thì mới có kính, và có kính mới có lễ được. Mình kính mình mới lễ được. Thì như vậy thì cái kính đó, trong đó nó phải có cái yếu tố của niềm tin, rồi cũng phải có cái yếu tố của trí tuệ. Trí tuệ, khi chúng ta hiểu được cái giá trị lời dạy của Phật, chúng ta hiểu giá trị hiện diện của tăng chúng, chúng ta hiểu cái giá trị mà Đức Phật này ra đời công hiến lại cho cái thế gian này một kho tàng pháp bảo, chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta mới có thể là kính tin, chúng ta mới có thể vâng lời, chúng ta mới có thể thực hành theo. Như vậy thì chính những điều đó là những cái điểm lợi mà một người có sự cung kính. Mà nếu như mà mình không có sự cung kính thì đó là cái điểm bất lợi cho một người tu tập. Mà nhiều khi từ cái hình ảnh đó mà chúng ta thấy rằng là tạo ra sự tranh cãi, tạo ra sự tranh cãi, tranh cãi nhìn người này nhìn người kia, xấu tốt ra sao, khuyết điểm ra sao. Rồi từ trong cái ngã kiến của mình cho mình đó, chúng tôi có thấy là những cái vị Phật tử đó, có khi là các vị ấy trước đây là tu tập với các bậc, ví dụ như các ngài tiền bối, các vị tiền bối như là ngài Hộ Tông, là ngài Giới Nghiêm cho Phật giáo Nguyên Thủy chúng ta. Rồi các vị thấy các vị chư tăng trẻ sau này đó, thì có lẽ như là xem thường. Cái thái độ đó là cái thái độ mà từ ở cái quan điểm tự ngã của mình, cái ngã chấp của mình nó lớn đó. Và mình thấy rằng chính vì vậy đó là tạo cái sự bất lợi mà không có tôn trọng, không có cung kính. Cho nên vì mình không cung kính cho nên mình không có học hỏi được gì từ các cái vị sư trẻ sau này. Mà chúng ta biết rằng ở trong này trời người ta nói cái câu của trời Phật là các thế hệ trước khi ta các bậc tôn đức đã cống hiến lại cho cái nguồn giáo lý mà các vị đệ tử sau này kế thừa theo và tiếp tục cái vị này sau này tu tập phải lớn lên rồi trở thành các bậc tiền bối lần lượt rồi cũng phải có cái thế hệ sau tiếp tục và có trước có sau có hậu có chung có trước có sau như vậy thì rõ ràng là nó là cái tốt. Nhưng mà nếu như mà mình sanh lên từ cái ngã kiến ấy, cái quan điểm mà gọi là cái tự cái ngã của mình ấy, nó lớn, tức là mình tự cho mình là người vị trí, cho mình là người đệ tử, tức là các bậc tiền bối thì các vị sư trẻ này là những em út mà thôi, thậm chí là con cháu này, thì như vậy nó là cái bất lợi, nó bất lợi. Mà chúng ta có sự truyền thừa từ thế hệ trước sang cái thế hệ sau và lần lượt như vậy. Mà chư tăng á là cái hình ảnh mà chúng ta thấy rằng hình ảnh mà vô trong chùa mình, quý vị thử đặt một cái trường hợp là nếu một lúc nào đó mà chúng ta bước vô trong chùa mà không có chư tăng thì lúc đó là sao? Mà rồi chúng ta cũng không có cái điểm nương tựa, rồi chúng ta cũng không có cái gì, không có cái sự học hỏi được rồi. Mà chính là ở trong một cái pháp của Phật thì nói là một vị tăng sĩ sống với một người Phật tử đó, sống xung quanh những người cư sĩ đó, thì mình phải có thể là hướng dẫn cho những người Phật tử biết những chuyện Phật và ngăn chặn những người Phật tử không cho những người cư sĩ làm những điều ác pháp, những điều xấu, những điều xấu, và đồng thời là có những cái pháp nào mới, những pháp nào hay, những pháp nào sâu sắc hơn để trình bày những điều đó để người cư sĩ học hỏi những điều đó để được lợi ích. Thì cái việc mà cung kính tùy thuận tăng á là một cái yếu tố chúng tôi nghĩ rằng dù là như thế nào đi nữa thì đó cũng là cái chuyện lợi ích. Nhưng mà ngược lại, nếu như chúng ta không có sống cung kính tùy thuận tâm thì tạo ra cái điều bất lợi ở nội tâm, và nhiều khi đó là cái sự tranh cãi nó có thể xảy ra cái gặp giữa hội chúng mà được. Cái điều thứ năm mà Đức Phật này dạy là thành tựu các học pháp. Một vị tu tập là thành tựu các học pháp. Ví dụ như bây giờ mình nói là người cư sĩ, mình thọ trì tam quy và ngũ giới, hay là bất cứ điều nào thì mình cố gắng mình chỉ dựng những điều học. Học pháp ở đây là điều học sĩ Phá Ba La, hay là pháp ở đây tức là pháp mà mình đã thọ trì, Ví dụ như Phật ngài nói rằng pháp là cái điểm nương tựa của mình, Đức Phật ngài dạy vậy. Thì cái điểm nương tựa ở đây đó là gì? Nó là giới, là định, là tuệ, là mình tu tập. Người cư sĩ nương tựa vào cái điều đó mà mình có sự thành tựu, tức là có sự trưởng thành, có sự thành tựu là trưởng thành. Ví dụ như mà mình giữ giới, rồi mình tu tập định, tu tập tuệ, rồi mình tu tập dần dần. Mặc dù giới định tuệ đó là thường là các bậc xuất gia thực hành, nhưng mà nếu như mà mình có thành tựu được, tìm được cái sự an lạc ở trong giáo pháp này, chúng ta nhớ rằng đó, một điều đó là pháp của Phật đến để mà thấy, chứ không phải chỉ đến để mà tinh thông. Đến để mà thấy ở đây đó, tức là khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ tìm được cái niềm an lạc, cái niềm hỷ lạc từ ở trong đời sống hiện tại này, chứ không phải là đợi ở đâu xa kiếp mai hậu, thì cái đó chưa có nói tới, không cần phải bàn đến. Mà chúng ta chỉ nói rằng cái pháp đó sẽ chỉ giúp cho chúng ta được an lạc. Ví dụ như một người mà mình biết giữ giới, tránh xa năm điều xấu đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không uống rượu, thì chúng ta nhìn là cái giá trị khi chúng ta giữ được những điều đó, chúng ta sẽ có được an lạc ở hiện tại, rồi cũng là cái an lạc trong tương lai, trong khi chúng ta không có tạo ra cái nghiệp xấu do thân hành động, khẩu hành động ra. Rồi hoặc là Đức Phật ngài dạy rằng chính cái định tâm mới làm cho tâm của mình được an lạc, thì mình cũng tập dần cái điều đó. Rồi đối với chúng tôi cũng vậy, chúng tôi cũng nghĩ rằng mình cũng phải tập cho cái tâm của mình định trong những cái khoảng thời gian nào đó, thì mình cũng phải ít ra trong một ngày, ngoại trừ những giờ ngủ ra, thì có những cái thời gian mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình định tâm được một khoảng khắc nào đó, thì mình cũng phải có cái niềm an vui. An vui bao nhiêu cuộc sống ở bên ngoài, rồi từ ở cái việc ở bên ngoài trao đảo ở nội tâm, chuyện buồn vui hỉ nộ ái nó xảy ra, được mất hơn thua, những điều đó làm cho tâm của mình rối ren lắm, làm cho tâm của mình nó khổ sở. Nhưng mà nếu như mà mình nhờ pháp của Đức Phật, mình biết thực hành tìm cái phương pháp nào đó để tâm của mình có sự an tịnh, thì rõ ràng là mình tìm được cái niềm an vui. Và trong từng bước như vậy mình có được sự thành tựu, giữ giới cũng cảm thấy dễ, tập định tâm cũng thấy dễ, thực hành những cái thiện pháp khác cũng thấy dễ, thì đó là cái sự thành tựu của mình, sự thành tựu trưởng thành của mình trong từng bước, từng giai đoạn, từng giai đoạn. Ví dụ như chúng ta nói rằng là một người dùng cái thiện pháp để tránh các cái ác pháp, đó cũng là một cái tiền cái sự an lạc giải thoát cho mình. Mình tìm cái thiện pháp để mà mình đối trị lại những cái ác pháp, sân tâm khởi lên, mình dùng cái từ tâm để mà mình tu tập và mình lắng lại cho cái tâm của mình lắng chịu sự sân giận, cũng là cái tìm cái sự an lạc cho mình, là tìm cho sự giải thoát ở đây là mình vượt qua những cái sự sân hận, không để cho cái sự sân hận nó sân khởi, hoặc là tham tâm nó sân khởi thôi. Tham thì nói rất là nhiều, cái gì nhiều lắm, tham dục có, tham ái có, tham trong thiền não có, nhiều cái khía cạnh của tham lắm. Nhưng mà ở trong một mức độ tham nào, chúng ta biết nhìn nhận ngay mức độ tham đó, chúng ta biết nó, biết điều trị, điều biệt chế với nó, thì như vậy đó là một cách tu tập. Hay là những cái giai đoạn đó là những cái giai đoạn mà chúng ta có sự thành tựu trong học pháp này. Và một người mà của đời tu của chúng ta giống như là những cái bước đi từng bước trưởng thành, chúng ta là những cái bước đi ngược cái dòng đời, chúng ta tu tập là bước đi ngược cái dòng đời. Dòng đời thì luôn luôn xuôi chiều, chảy xuôi chiều. Xuôi chiều đó là chúng ta phải thuận theo dòng đời, dòng đời mà người ta cái quan niệm ở đời người ta nghĩ. Còn người tu là cái người mà đi ngược cái dây dòng đời, ngược dòng đời hay là chúng ta ngược lại với những cái gì mà phiền não nó đang kéo lui chúng, kéo chúng ta đi về xuôi vậy, nhưng mà chúng ta lại đi ngược lại với phiền não, chúng ta đối trị lại với phiền não, thì đó là cái người mà đi ngược với dòng đời. Mà người ngược dòng đời là cái người mà đi ngược lại với dòng sanh tử luân hồi, đó là như vậy.
Thì cái người mà có thành tựu, có trưởng thành trong từng bước đó, chúng tôi nghĩ rằng đó là cái sự trưởng thành của họ và có sự thành tựu trong không pháp này, không pháp này. Còn nói sâu xa hơn nữa là mình thành tựu thiền định, hoặc là thành tựu đạo quả, hay thành tựu giác học, thành tựu định học, thành tựu tuệ học, thì đó là bước trưởng thành của một người tu tập. Và cái điều thứ sáu mà Đức Phật này dạy ở đây thì theo không mình thường che giấu giả dối tật đấu sang tham để chấp trước sở kiến của mình hoặc là do ác dục, thì cái điều này chúng ta thấy rằng nhiều lắm nha, nó nhiều lắm. Cái phiền não ở trong tâm của mình nó rất là nhiều, từ cái việc mà mình muốn được danh thơm, từ cái điều mình muốn được lợi lộc, từ ở cái gì đó mình nhìn thấy cái tôi của mình nó lớn hơn thì mình có sẵn sàng che giấu những cái tội lỗi của mình, cái điều xấu của mình, rồi mình tạo ra cái sự giả dối của lời nói, rồi giả dối của hành vi, che giấu chính là cái sự giả dối, biểu hiện sự giả dối, và giả dối đó là một trong những cái là không có chân thật, không có chân thật. Mà chúng ta nhớ rằng Đức Phật có dạy rằng một cái pháp gọi là cái pháp chân thật, cái pháp chân thật đó nó cũng đã tạo cái thiện pháp ở trong tâm mình rất là lớn. Thì chúng tôi có nhớ rằng ở trong cái một bài kinh ấy, Đức Phật có nói dạy cho nhà La Hầu La về cái sự giả dối. Một người mà giả dối thì không có lợi, giống như là một cái bát mà hụt, cái chậu nước mà hụt ngược xuống, nó chứa được cái gì trong nước, trong cái chậu hết. Thì cũng như vậy, cái sự giả dối ở đây mình hiểu là không phải là chỉ giả dối lời nói, mà giả dối cả hành vi. Như vậy thì cái giả dối đó nó không mang đến lợi cho mình, mà từ cái gì, do cái tâm bất thiện ở trong nội tâm của mình, tức là sự tật đố. Tật đố tức là ganh tị, ganh tị hơn người này, cũng người này hơn mặt này hơn mặt kia, ganh tị vậy. Rồi sang tham, sang tham, rồi mình chấp trước theo quan điểm của mình, chấp trước theo quan điểm của mình, tức là cái quan điểm sai lạc mình chấp theo như vậy, thì đó là cái lỗi lầm lớn. Và hoặc là một người do cái ái dục, ở trong tâm của mình, cái ác dục đó nó làm cho tăng trưởng quá mạnh, quá lớn, rồi mình sẵn sàng che giấu những cái lỗi lầm của mình, rồi mình giả dối trong lời nói, giả dối trong hành vi, chính những cái điều đó là những cái pháp bất thiện. Người tu là mình thấy rõ những điều đó, cần phải loại bỏ từ từ. Và nếu như mà mình không làm được những điều đó thì đó là những sự che ngăn, hay là những cái mà nó làm ra cái sự tranh cãi biết bao nhiêu. Thì ở trong một cái tổ chức nào cũng có cái người tốt và người xấu, trong một cái điều nào cũng vậy, có cái tốt và cái xấu, giữa mặt trái và mặt phải. Mình nhìn nhận được những điều đó thì mình thấy rằng cái nào tốt mình học hỏi, nhìn làm theo, cái nào xấu thì tránh xa, không có để ý tới. Thì như vậy, theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Vì vậy cho nên là liên quan đến sáu cái pháp này mà chúng tôi xin lặp lại đó, tức là ở đây Đức Phật này dạy rằng một tỳ kheo ở phẫn nộ phẫn gúc, đó là một cái nhân mà làm cho cái sự tranh cãi xảy ra. Là một vị tỳ kheo không có lòng tôn kính tùy thuận bậc đạo sư, một vị tỳ kheo không có lòng tôn kính tùy thuận giáo pháp, tỳ kheo không có lòng tôn kính tùy thuận ở tâm chúng, một tỳ kheo không thành tựu học pháp, và một tỳ kheo do che giấu giả dối tật độ sang tham chấp trước mà tạo nên cái điều bất thiện, tạo nên cái sự tranh cãi cho mình, và tạo nên sự tranh cãi cho những người chung quanh. Thì liên quan đến cái sáu pháp này thì tôi sẽ trình bày từ đây, cũng vừa phải lẽ thời gian dừng lại để thời gian còn lại để chúng ta thảo luận bàn sâu vô thêm. Vì hôm nay chúng tôi thấy có những bạn giáo sư rất là đông, để cho thời gian cho các ngài thảo luận liên quan với đề tài này. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt lời ở đây, trước khi dứt lời thành kính dân phòng phước này đến chư tôn đức đại diện hiện trong hướng, xin chia đều quả phước này đến những cô tu nữ những phật tử, mong cho quý vị được an vui thân quá. Xin chia quả phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư vị hộ trì chư tăng, chúng tôi hỗ trì mỗi chiếc phật tử chúng ta có được lời sống an lạc, để chúng ta duy trì niềm tin tu tập trên con đường chứng pháp Nam Mô Bụt Thầy nhé. Bây giờ thì con cũng
đây thì việc theo phẫn nộ và uất hận rồi đôi khi chúng ta nhìn vào trong cái chi pháp thì chúng ta thấy thứ nhất là những cái nguyên nhân, những cái áp bức chi pháp này nó làm cho vị đó sống không có cái sự cung kính tùy thuận nơi Đức Phật, không tùy thuận giáo pháp, không tùy không có thành tựu các học pháp do cái vị tỳ kheo mà không có cung kính, không tùy thuận bậc đạo sư, cung kính không tùy thuận về giáo pháp, không tùy thuận tăng, không thành tựu đầy đủ các học pháp, cho nên mới khởi lên cái sự tranh luận giữa chư tăng. Thì bây giờ chúng ta có câu hỏi là vì sao sáu chi pháp này đều là cặp đôi? Ở đây thứ gì? Nếu mà nói một cái pháp chánh, một cái chi pháp chính và chi pháp kia là phụ, ví dụ như phẫn nộ và quốc hận, bởi vì nếu mà cái sự phẫn nộ giận dữ không thì cũng chưa có đến nỗi là làm cho mất cái sự cung kính, không tùy thuận Phật pháp tăng. Nhưng mà vì sau khi phẫn nộ nó có cái sự rồi che giấu và giả dối, che giấu là cái bóng, còn sự giả dối là cái hình. Khi mà nói đến che giấu thì cũng chưa có đủ, mà phải thêm cái chữ giả dối. Vì khi mà có cái chữ che giấu cái khuyết điểm của mình, tức là sống giả dối với các bạn đồng phòng hành, thì hai pháp đó nó cũng là ghép lại thành một cặp. Và chính cái cặp này là nguyên nhân tâm của vị ấy không có sống tùy thuận Đức Phật pháp tăng, không có thành tựu các phép học. Và còn thứ ba là đốt sang tham một cặp này, chúng ta thường xem ở trong pháp Phật hay chi á, thì chúng ta sẽ thấy những cái cặp này nó đi chung với nhau. Tật đố tức là cái sự ganh tị, còn sang tham tức là cái sự bón xẻng. Tật đố và sang tham đúng ra là hai cái thái độ nó khác nhau, nhưng mà nó đều có chung một ý nghĩa là sống ích kỷ. Tật đố là khi mà một vị tỳ kheo thấy vị khác được danh xưng, được lợi đắc, thì có cái sự đố kỵ, ghen ghét, mà rồi nó xuất phát từ tiền. Cái sự mỏ chạm, tức là mình không muốn cho người khác được thành tựu cái lợi lộc, không muốn cho người khác họ được cái danh xưng. Cái này gọi là quanh lá Macharya. Trong năm điều bổn sẹn có nói đến. Thì như vậy thật đúng là Samtham nó có chung một cái đặc tính là sống ích kỷ. Và nó có chung một cái nhớ pháp. Dù cả hai cái chi pháp tật và lận, tật và lận, nó đều có cái chi, nó đều là cái nhớ pháp của cái sở hữu sân phật, sân tật lận hối, đều là cái trạng thái tâm bực bội khó chịu. Rồi thứ tư là lừa đảo và lừa gạt. Hai cái pháp này nó cũng có chung một cái đặc tính. Nhưng ở đây sẽ tập thứ tư với cái tập thứ hai che giấu và giả dối, nó hơi khác hơn một chút. Cái nào nó cũng là giả dối cả, cái nào cũng thiếu cái sự thành thật. Nhưng mà còn là nói về cái chủ quan và lừa đảo trên khi đặt chủ quan, còn lừa đảo và lừa gạt trên suy nghĩ khách quan, cái nào cũng giả dối. Nhưng mà cái sự che giấu và giả dối có thể là không ảnh hưởng gì đến người khác, chỉ là tung quả mù làm cho người khác bị tin nhầm vậy thôi. Nhưng mà cái lừa đảo và lừa gạt thì có thể làm ảnh hưởng đến người khác. Như là một vị tỳ kheo thời Đức Phật, có một vị tỳ kheo chuyên lừa đảo và lừa gạt, là bởi vì đó tìm xin y cũ của vị khác đã mặc rồi, đã cũ rồi. Vì đó về, vì đó giặt, khéo giặt, khéo nhuộm và khéo ủi cho nó thẳng, thành ra cái bộ y mới mà bán cho vị khác. Những vị tỳ kheo hay là những người cư sĩ mà họ đến, họ mua y của vị đó, họ đem về họ làm phước cho vị khác. Vị khác mặc chừng một lần, đến khi mà y nó dơ, vị nó giặt ra, thì lúc bây giờ cái vải thô xấu, cái vải cũ nó mới bắt đầu hiện lại. Cho nên các vị tỳ kheo mà bị lừa gạt như vậy đó, đó tối họ mới đến trình bày với Đức Phật. Đức Phật mới chế định cái điều luật. Cho nên cái sự lừa đảo, lừa gạt, mặc dù cái pháp đó cũng là thiếu cái sự thành thật, nhưng mà che giấu nó lại là ở bên trong, làm cái màu ở bên ngoài để cho người ta nhầm tưởng. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì. Còn cái lừa gạt, cái lừa gạt, cái lừa đảo thì lại làm cho người ta mất, có thể là người ta mất lợi lộc hay mất tài sản, đúng không? Cơ tập thứ 5 áp dụng và tà kiến. ở đây dùng cái sự ham muốn gọi là sở hữu tham tại chỉ tham và tại kiến thì nó có cùng chung là có cái sự bám dính vào đối tượng, chấp dính vào đối tượng, và nó cũng tham và tại kiến đó là hai cái tâm sở ở trong cái nhóm pháp được gọi là tham phật tham tài kiến nha bạn. Khi một người họ sống với cái sự ham muốn xấu xa gọi là papicca, papicca ham muốn xấu xa, hay là icca tapato muốn xấu xa. Do cái sự ham muốn xấu xa đó nó có thể ảnh hưởng đến cái tạp kiến, tức là cái sự chấp thủ sai lạc. Một người vì muốn người khác kính trọng, muốn người khác cúng dường, do đó người này họ mới bị những cái luận điệu, những cái kiến giải mặc dù biết là sai lạc nhưng mà họ vẫn nói lên những cái luận điệu, những cái kiến giải cái sai lạc đó như là một cái tạp kiến để làm cho người khác có cái sự ngưỡng mộ họ. Cái chữ tạp kiến trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu rằng tất cả cái gì mà có cái quan điểm sai lầm đều gọi là tạp kiến cả. Cho nên thì chữ papicca nó thường đi cặp với chữ micca thì khi tạp kiến. Chứ tạp kiến này ở đây không phải là chỉ riêng về cái vấn đề thường kiến và đoạn kiến không, mà sẽ cái gì có cái sự ngộ nhận sai lầm thì quan điểm thì cái đó đều gọi là tạp kiến. Thì giữa cái áp dục và tạp kiến nó là bóng và hình. Ví dụ như một người, một cái vị sư, khi họ muốn cho người khác có cái sự kính trọng mình hay là cúng dường lợi lộc nhiều, do đó cho vị này mới bày vẽ ra những cái nghi lễ, những cái nghi thức cho nó có cái sự linh thiêng chút xíu để làm cho người ta cảm thấy có một cái gì đó nó thiêng liêng, thế là người ta khởi được cái lòng tin và người ta cúng dường. Thường thì áp dụng và tạp kiến nó đi đâu như vậy. Chữ áp dụng ở đây, chữ dục của chúng ta phải hiểu là chữ cha bắt tô hay là chữ bắt cha, tức là cái sự học, cái sự ham muốn xấu xa. Tạp kiến này nó liên quan đến cái sự ham muốn xấu xa, chứ không phải là tạp kiến như là một người mà họ chấp sai hiểu lầm mà bằng cách là họ có quan điểm thường kiến hay đoạn kiến. Có những người họ có tạp kiến nhưng mà cái tạp kiến của họ là do vì vô minh, không thấy pháp, chứ không phải là họ có sự ham muốn gì. Chẳng hạn như có những nhà khổ hạnh, khi họ tu khổ hạnh họ rơi vào cái kiến chấp sai lầm, nhưng mà bản thân của họ họ không có cái ý muốn mong mỏi được lợi đắc. Có những người tà kiến thật sự thì không là nhiều, Còn nếu như mà người ta chỉ mà hiểu theo cái cách là họ làm những cái điều sai lạc cái chân lý, thì cái đó nó là liên đới với cái thái độ ham muốn xấu xa. Chapakato chẳng hạn như ở trong cái điều mà Đức Phật đã dạy rằng bị tỳ kheo do ham muốn xấu xa khoe pháp và công nhân, vị tỳ kheo dù phi khu và phi chỗ Chapakato Uttari Manus Thamang Ulapati, vị tỳ kheo vì cái lòng ham muốn xấu xa cho nên khoe pháp và công nhân ở trong tăng là phu tăng, khoe pháp và công nhân mà mình chưa có thật sự chứng, chưa có thật sự đắc, mình không có thật, mình không có chứng, không có đắc những cái đạo quả thiền định tôn đức mà mình đi khoe với người khác là tôi đã đắc thiền, tôi đã chứng thiền, nói sai như vậy đó thì cũng gọi là tà kiến, nói sai như vậy cũng gọi là tà kiến. Nhưng mà cái chữ tà kiến đó tức là nói sai với sự thật, cho nên cái tập này nó có sự liên đới với nhau về ý nghĩa như vậy, chúng ta phải hiểu. Còn cái vấn đề mà cái tập thứ sáu là chấp kiến và chấp thủ, cái này thì mới thật sự là tà kiến này. Khi một người xuất gia vào trong Phật pháp, một vị tỳ kheo sẽ xuất gia vào trong Phật pháp, vì đó có cái sự chấp thủ sai lầm hay chấp kiến sai lầm, như là chấp thường kiến, đoạn kiến, vì do cái quan kiến lệch lạc như vậy, là trở thành là chống đối với Đức Phật, chống đối với giáo pháp, chống đối với tăng chúng, bởi do khác tà kiến. Những gì mà Đức Phật đã thiết là vô thường thì bị nó cho là thường, cái gì mà Đức Phật đã thiết các pháp vi là khổ thì đó nó là lạc, thường lạc ngã tịnh, đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật như vậy là cái sự chấp kiến chấp thủ. Cho nên khi mà trả lời câu hỏi này thì chúng tôi muốn nhấn mạnh ở chỗ là trước nhất là sáu chi pháp này, mỗi một chi pháp nói đến hai cái trạng thái, hai trạng thái này nó có chung cùng một đặc tính, nhưng vì nói cả hai giống như là nói cái bóng và cái hình nó phụ họa thôi, thì cái pháp đó nó mới nổi bật. Cái điều thứ hai nữa là cả hai pháp này khi trong một cái đề tài, sáu cái đề tài, mỗi cái đề tài có hai chi pháp, hai chi pháp luôn luôn phải có cùng một cái đặc điểm đi như vậy. Thì ở đây tôi sẽ câu hỏi bữa thượng tọa Giác Đẳng đã hỏi rằng tại sao sáu chi pháp phải học hôm nay đều là cặp đôi, thì chúng ta cần phải hiểu như vậy. Cách mà Đức Phật đã thuyết pháp có lúc là thiếu một chi pháp rời rạc vì nó đã đủ rồi, nhưng mà có những trường hợp phải nói cặp đôi như vậy đó thì nó mới trọn vẹn cái ý nghĩa. Mà đương nhiên cái cặp đôi đó mà Đức Phật giải thuyết một cặp là nó có cùng chung một cái đặc tính. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi như vậy. Nam Mô Bụt Tha nha.
Sa thú, cái chuyện của thầy sư. Tiếp theo xin kính thưa con tu viện, thưa con tu viện có bạn kính mấy không? Xin chào tất cả. Thưa con tu viện, người đưa tay lên. Thưa con tu viện, có một vị dân tăng nói là cái sự tranh cãi nó giống như đánh bài, có rất là nhiều người thích đánh bài, thích bài bản, nhưng mà ít có ai làm giàu từ bài bản lắm. Đa số người ta thích tranh cãi, nhưng mà ít có ai mà nhờ vào tranh cãi mà nổi tiếng, nhờ vào tranh cãi mà an lạc. Và thường là cái kết cục tranh cãi nó đều là từ phiền não tới phiền não rồi. Thưa tôi, tiểu quý có đồng ý cho mình không? Tại vì chúng ta nói rằng nhiều người thích tranh cãi lắm, thích hơn nhau từng lời từng chút, thích người ta nghĩ rằng mình đúng mình sai, nhưng mà rốt cuộc rồi thì ít có sự tranh cãi nào nó dẫn đến cái kết quả tốt. Giống như tôi nói đánh bài khi nào mà làm giàu được cơ bản có bắt thêm mình. Thưa tôi, tiểu quý có đồng ý cho mình không? Xin mời thưa tôi, tiểu quý.
Dạ, Nam Mô Pháp Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵn Khai Giá. Thì để chúng nghe rõ không? Dạ, cảm ơn con, cảm ơn thầy gọi, cảm ơn cô anh cha. Thì chúng ta có cái giải đến sư phụ đi siêu và thầy nhận đạo. Để tập phát tân, 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 để tập phát tân. Trách nhiệm không có đi bước thì chúng ta cũng quên đi chúng ta đang ở phần mặt, đừng quên nói hỏi bạn
Con gái mới. Thầy gái nó nhỏ.
Quý vị, chúng tôi xin nói thêm một phần nhỏ thôi, và sau đó bước qua bản kinh Phật giáo. Với cái kinh nghiệm và sự cảm nhận của chúng tôi trong cuộc sống, đa phần người ta tranh luận hay là người ta chửi nhau, nhất là trên Internet, không phải là vì lý do người ta muốn đúng hay sai, mà đa phần tại vì họ thích, tranh luận, họ thích chửi bới. Chúng tôi nói như vậy có sự chủ quan, nhưng mà xưa nay những cảm nhận của chúng tôi nghĩ rằng nó có lợi ích gì hết. Dạ, nhất là chửi qua trở lại là dạ. những người mà chửi mới thì không bao giờ muốn thêm được sự thật, mà người đã thêm được sự thật thì không bao giờ chửi mới hết. Do vậy khi nào mà chúng tôi gặp người nào chửi mới, chúng tôi bao giờ nghĩ rằng những người đó nên nói điều gì, tại vì thực sự rất là khó đó. Chúng ta sinh ra là ở trong cái ngôn ngữ Ấn Độ gọi là người sinh ra với cái dao búa ở trong miệng. Nên chi tốt nhất là trong đời sống của chúng ta là gì? Là chúng ta dành thời giờ tâm trí cho những việc đáng làm, đáng suy nghĩ. Hay là mình học Phật pháp, hay là mình sống yên lặng một mình, hay là mình làm những việc như là quét dọn nhà cửa thật là lợi ích hơn là ngồi đó để mà tranh luận. Cái sự tranh cãi thật ra nó không đi về đâu hết, nó chẳng có lợi gì hết. Nhưng mà không may chúng ta là đó là cái tật, đó là cái tiên khi nghiệp, thành đó là cái suy đạo của chúng ta rất là dễ tranh luận. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào những điều này, khi mà được Phật dạy thì chúng ta thấy những cội rễ mà của sự tranh cãi luôn luôn là phiền não, và luôn luôn phiền não, nó đúng cái phiền não hả? Và hiểu như vậy đó thì chúng ta nên phát nguyện rằng chúng ta sẽ sống một cách an lạc, một cách nhẹ nhàng. Và xin cho chúng ta đời này cũng như nhiều đời sau đừng rơi vào những cái quan kết không cần thiết như vậy. Có một điều rất là lạ luôn là có nhiều người thích quan cái. Tại lúc đó họ thích quan cái, họ nghĩ quan cái nó vui lắm, nhưng thật sự quan cái có gì để vui này. Và bây giờ thì xin bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Thật ra quý vị chúng tôi có một việc phải rời chùa bây giờ, do đó xin được nhờ quý Phật tử công ban điều hành quan thì giúp cho phần bản tin Phật giáo và bản tin Phật sự, và sau đó thì sẽ kết thúc buổi chương trình của sinh hoạt hôm nay. Kính đảnh lễ thì tôi thực sự đảnh lễ chị Phật tử, xin chào tạm biệt quý Phật tử. Xin quý Phật nguyện quan thì bắt đầu cho bản tin hôm nay.
Nhưng mà Phật giáo có nhân nguyện thì kính đảnh lễ chị Phật tử nghi những cái tình cảm vì chị. Tiếp theo là chương trình là phần Đức Phật giáo, chúng ta là bản tin của chị Pháp Luân. Thưa mời Tết Nguyên Đán Quý Tỵ, nhân đạo Xuân Quý Tỵ, xin thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni, quý đồng hương, đồng bào Phật tử Sài Gòn, tân niên phúc lạc, cát tường và thông tiến. Chùa Pháp Luân sẽ tổ chức Tết Nguyên Đán theo dung hợp truyền thống văn hóa Phật giáo và dân tộc theo lịch trình như sau: giao thừa tối thứ bảy, ngày 9 tháng 2 2013, 11:30 đại bái tam bảo, bao hồi chung giao thừa, thông điệp thân niên, chú nguyện phước lành vô lượng thịnh lộc. Mùng 1 Tết Chủ nhật ngày 10 tháng 2 2013, 10:30 khóa lễ cầu thay dân an, trước pháp, những cái mới đáng hoan hỷ, trai tăng, 6:30 để tam bảo, dân sớ cầu an tân niên, pháp thoại. Mùng 2 Tết thứ hai, 11 tháng 2 2013, 10:30 nghi thức phai ta, trước pháp, niềm hy vọng đích thực của cuộc sống, trai tăng, 6:30 để tam bảo, thâm nhập thông điệp xuân, của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, pháp thoại. Mùng 3 Tết thứ ba, 12 tháng 2 2013, 10:30 nghi thức hướng nguyện công đức, thuyết pháp, tôn giáo và văn hóa trong ngày Tết Nguyên Đán Việt Nam, cầu siêu đặc tâm pháp thoại. Mùng 4 Tết thứ tư 13 tháng 2 2013, ngày tưởng niệm và sinh hoạt tu học để kỷ niệm đường cố hòa thượng Thích Hoàng Giác, từ 10 giờ sáng đến 9 giờ tối. Mùng 5 Tết thứ năm 14 tháng 2 2013, hành hương thập tự tri ân các chùa viện tại Houston. Mùng 6 Tết thứ sáu 15 tháng 2 2013, hành hương thập tự tri ân các chùa viện tại Dallas, Fort Worth. Kính mời quý đồng hương, đồng bào Phật tử về chùa đón xuân và cầu nguyện đầu năm. Xin tuyên thiện thần hộ pháp cho hội chúng ta trụ trì tuyên theo chắc đảng. Kính mời quý nhân cho quốc phi mở chương tiếp theo.
Nam mô Phật Đại, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sư Khai. Mời chư tôn đức tăng ni để kính chào quý thiền hữu trí thức tâm huệ lập thanh tịnh. Ấn Độ, chúng ta thảo luận về nữ quyền. Kolkata, India, ngày 7 tháng 1 năm 2013, chúng ta vào việc phục hồi nguyên đoàn tại buổi hội thảo Phật giáo quốc gia. Sự giải phóng toàn quốc về nhân phẩm của phụ nữ được phản ảnh tại buổi hội nghị Phật giáo quốc tế tại Baghdad hôm Chủ nhật. Trong buổi thảo luận, chủ đề thảo luận sôi động là sự phục hồi nguyên đoàn. Việc ra đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma vào buổi sáng không làm xuống tinh thần chư tăng và các học giả tham dự buổi hội thảo. Họ cũng thảo luận về cơ hội đồng đẳng cho phụ nữ trong từng lĩnh vực của cuộc sống, kể cả tôn giáo và việc tu tập tâm linh. Theo truyền thống Phật giáo, Đức Phật do sự tỉnh cầu của Như Mẫu Mahapatsapati Gautami đã thành lập nguyên đoàn hay cụ túc giới cho chư ni. Karakrolok Tikumi Champa Shikoren, một nhà nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Đại học Hamburg ở Đức, nói Đức Phật tạo các cơ hội bình đẳng cho người nam và người nữ vào năm 500 năm trước đây. Các nhà lãnh đạo tôn giáo ngày nay đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nhân quyền của phụ nữ. Những người đang đối đầu với sự lan tràn của việc kỳ thị về giới tính, cuộc hãm hiếp tập thể với nữ sinh viên y khoa thật là phiền não, việc này không thể chấp nhận được. Nhân sư cũng nói về tính tình xuất gia của một người muốn xuất gia thì sơ lý. Người giới tử phải học về hạnh độc thân được giảng dạy bởi một nhóm 12 tỳ kheo ni đó, một nam và một nữ. Toàn bộ chương trình có thể mất đến 10. Giảng viên trường Đại học Trung ương nghiên cứu về Tây Tạng tại Sanat nói, giáo pháp của Đức Phật không chỉ cho người nam mà còn cho cả người nữ. Truyền thống tỳ kheo ni phát hiện sau khi Sankhamita, con gái của vua A Dục, thành lập nguyên đoàn tại Tích Lan. Nguyên đoàn đã tăng thịnh tại các quốc gia như Ấn Độ và Tích Lan và nhiều quốc gia khác trong vòng 1200 năm. Nguyên dần dần biến mất ở Thái Lan và Campuchia. Campuchia đã đến lúc phục hồi truyền thống tỳ kheo ni. Các đoàn khách tại hội nghị rất phấn chấn bởi cuộc thảo luận. Chowli, một Phật tử người Thụy Sĩ nói, tôi đến đây với thầy của tôi, một hội chúng Phật tử rộng lớn gồm các vị lãnh đạo và Phật tử tại buổi hội nghị là một kinh nghiệm học hỏi cho tôi. Một sinh viên ngành triết học Phật giáo, cô cũng nói thêm kỹ thuật thiền tập Phật giáo đã thu hút cô đến với Phật giáo. Bất tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Phật Đại Gia. Nói xin lời băng được hầm trả lại diễn đạt.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Tôn Đức Tăng đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kinh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm tướng Ngôn Nguyên đã yểm trợ cho các thần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thiền lạc thật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư tiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia.
Namaste.